Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 188. Người giảng lão pháp sư Tịnh Không. Xin mời mở bản kinh ra. Trang 223. Đếm ngược đến hàng thứ tư. Mời xem kinh văn. Tu Bồ Đề nhược Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới Trung, sở hữu chư Tu Di Sơn Dương, như thị đẳng thất bảo tụ, hữu nhân trì dụng bố thí. Phần sau đoạn kinh văn này là hiển thắng kết khuyến, cũng là đoạn sau cùng của quyển thứ tư, là tổng kết ở trong pháp hành. Kinh văn chia ra hai đoạn nhỏ. Đoạn nhỏ thứ nhất là thí dụ. Mời xem chú giải. Ở trong một cái đại thiên thế giới có 1 tỷ cái núi Tu Di. Phật ở trên kinh nói cho chúng ta biết, một cái đơn vị thế giới có 1 cái núi Tu Di. Toàn bộ những tinh cầu này xoay quanh cái núi Tu Di. Lời nói này của Thế Tôn là nói vào 3.000 năm trước. Tình hình trên đại thể là giống với những gì mà nhà thiên văn học cận đại chúng ta quan trắc được. Nhưng mà núi Tu Di rốt cuộc hình dạng như thế nào, chúng ta chỉ có xem thấy ở trên kinh Phật Thế Tôn miêu tả đơn giản. Trên thực tế chúng ta vẫn chưa thể phát hiện ra được. Ở trong suy đoán của chúng tôi, núi Tu Di quyết định không phải ở trên trái đất này. Điều này hiện nay là có thể khẳng định. Cái sự việc này chúng ta cũng không cần phải tranh luận, bởi vì Thế Tôn ở chỗ này chỉ là nêu một cái thí dụ nói với chúng ta mà thôi. Tất cả núi chúa Tu Di của Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, căn cứ lời Phật nói ở trên kinh, đây cũng là nói đại thể. Chúng ta không nên cho đó là thật. Nếu như cho là nhất định, thế thì có sai lầm rồi. 1.000 cái thế giới nhỏ, đây là giống như chúng ta hiện nay gọi là một cái cụm sao, một cái hệ sao, gọi là tiểu thiên thế giới. 1.000 cái tiểu thiên thế giới như vậy lại tổ thành một cái hệ sao lớn, liền gọi là trung thiên thế giới. Lại từ 1.000 cái trung thiên thế giới tổ hợp lại thành một cái hệ sao lớn, liền gọi là một cái đại thiên thế giới. Đây là Phật ở trên kinh thường nói. Khu vực giáo hóa của một vị Phật là một cái đại thiên thế giới. Tại vì sao gọi là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới vậy? Bởi vì sự tổ thành của Đại Thiên Thế Giới là do Tiểu Thiên, Trung Thiên, Đại Thiên tổ thành như vậy, cho nên gọi nó là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Chúng ta không được hiểu lầm là 3.000 cái Đại Thiên Thế Giới, thế thì sai rồi. Đại Thiên Thế Giới giống như vậy, ở trong hư không là vô lượng vô biên, không chỉ có 3.000. Nếu như nói như vậy, thì 1.000 nhân 1.000 là nhân 1.000 thì phải là 1 tỷ. Hay nói cách khác, có 1 tỷ cái đơn vị thế giới thì có 1 tỷ cái núi Tu Di. Vậy núi Tu Di thì rất nhiều. Lão cư sĩ Quan Niệm Tổ, ông có nghiên cứu về khoa học. Ông cho là trên kinh Phật nói núi Tu Di có lẽ chính là lỗ đen mà nhà khoa học hiện nay phát hiện ở trong vũ trụ. Rốt cuộc có hay không, chúng ta cũng không cách gì chứng thực được. Nhưng mà lời ông nói cũng không phải không có đạo lý. Ông cũng có căn cứ lý luận của ông. Hiện nay chúng ta biết ở trong vũ trụ lỗ đen quả thật là rất nhiều, không chỉ là một cái, hầu như trong mỗi một hệ sao đều có. Cái cách nói này của ông cũng có căn cứ. Phật ở chỗ này là một cái thí dụ nói núi chúa Tu Di nhiều như vậy, bảy báo. Phần trước nhiều lần so sánh công đức, lần sau thù thắng hơn lần trước. Lần này người này bố thí không phải tập trung bảy báo ở một cái thế giới, mà là tất cả núi Tu Di của Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Đây là con số thiên văn, chúng ta không cách gì tính được. Đây là nói phước đức của thọ trì rộng nói kinh này lớn hơn. Chúng ta xem đoạn kinh văn dưới đây hiển thị người trì kinh phước báo bất khả tư nghị. Nhược nhân dĩ thử Bát Nhã Ba La Mật kinh, nảy chí tứ cú kệ đẳng, thọ trì dị tha nhân thuyết. Ư tiền phước đức bách phần bất cập nhất, bách thiên vạn ức phần nảy chí toán số, thí dụ sở bất năng cập. Ở trong thí dụ phía trước, ư tiền phước đức chính là vừa rồi chúng ta đọc bố thí bảy báo bằng với 1 tỷ núi Tu Di. Cái phước báo này là quá lớn rồi. Trên kinh Kim Cang, mỗi một lần so sánh phước đức đều khiến chúng ta hoài nghi. Chúng ta đọc kinh Kim Cang có một chút mà được phước báo lớn như vậy sao? Đọc cả đời phước báo cũng chưa hiện tiền, giống như không thật đáng tin. Cái sự việc này phần trước đã nói rất rõ ràng rồi, mấu chốt ở thọ trì. Chỉ là đọc tụng thôi thì không được, nhất định phải thọ trì. Phải vì người diễn thuyết, thọ trì là y giáo phụng hành, đem những đạo lý, phương pháp, cảnh giới mà Phật nói ở trong kinh Kim Cang này chúng ta thấy đều làm được, thì cái phước đức đó rất lớn. Thí dụ mà trên kinh nói, tôi thấy không hề quá mức, thật sự là rất lớn. Các vị cần cố gắng thọ trì, bạn mới có thể thể hội được ít phần. Nhi nhi kỳ phước đức, giai bất đăng cập, trì thuyết tự kinh giả phước đức chi nhất phần giả. Một phần bao nhiêu vậy? Cho đến toán số, thí dụ cũng không thể bằng. Cái này quả thật là không thể sánh. Kinh tuy thị gian tự danh ngôn, nhiên do văn tự khởi quán chiếu, nhi tương tự nhi phần chứng, nhi cứu cánh thành vô thượng bồ đề, khởi nhất thiết hữu tướng phước đức sở năng tỷ. Đây là vì chúng ta nói ra một cái đạo lý. Tại vì sao bố thí bảy báo 1 tỷ cái núi Tu Di cũng không bằng một phần thọ trì đọc tụng kinh này? ở trong chú giải nói rất rõ ràng, chúng ta quyết định không được lơ là, đó chính là quán chiếu. Đọc tụng mà không quán chiếu cũng không có tác dụng. Quán chiếu chính là thọ trì. Sao gọi là quán chiếu vậy? Điểm này vô cùng quan trọng. Chính là ở trong đời sống thường ngày, chỗ chúng ta đối với người, với sự, với vật khởi tâm động niệm, phải nghĩ đến chân tướng của vũ trụ nhân sanh mà Phật ở trên kinh nói với chúng ta. Thí dụ Phật nói với chúng ta, tất cả tướng cảnh giới thế xuất thế gian, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, bạn có thể đề khởi được câu này. Đây là quán chiếu, đây là khai trí huệ. Chúng ta quyết định không bị mê ở trong sự tướng hiện tiền. Tướng là huyễn tướng, không bị mê ở trong đây. Phật dạy cho chúng ta thái độ sống đối nhân sự thế. Vậy chúng ta ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, đứng trước tất cả pháp thế xuất thế gian không được chấp trước. Vô trụ chính là không chấp trước. Sanh tâm chính là đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện. Tại vì sao không chấp trước, còn phải đoạn ác tu thiện gì? Cái đạo lý này phần trước cũng đã nói rồi. Tất cả pháp là do nhân duyên sanh. Duyên sanh tánh không, cái gọi là đương thể tức không, liệu bất khả đắc. Cho nên bảo bạn không được chấp trước. Nhưng mà ở trong đây vẫn còn một cái sự thật cần phải biết: nhân quả bất không, nhân thiện nhất định hiện quả thiện, nhân ác nhất định hiện ác báo. Đây là nói thập pháp giới y chánh trang nghiêm. Tuy tướng là hư huyễn, nhưng mà nó rất rõ ràng bày ngay trước mắt chúng ta. Đây gọi là nghiệp nhân quả báo bất không. Cho nên tiếp theo đó Phật nói nhi sanh kỳ tâm. Tuy là sanh tâm, tuy tu thiện cũng không được trụ, cũng không được đem cái sự việc này để ở trong tâm. Thế thì đúng rồi. Cho nên ở mọi lúc, ở mọi nơi cần nhớ đến lời Phật ở trên Kinh Kim Cang chỉ dạy chúng ta. Bạn có thể từng giây từng phút nhớ ra được, đây gọi là quán chiếu, không được quên mất nó. Câu đặc sắc rất nhiều, câu quan trọng. Thí dụ nói đến chư pháp như nghĩa, không thật không hư, không một không khác, đây đều là cương lĩnh vô cùng quan trọng, có thể ứng dụng vào trong tất cả pháp thế xuất thế gian, giúp chúng ta thấy ra được chân tướng sự thật. Phật dạy cho chúng ta ở trong đời sống, đặc biệt là ở trong hoàn cảnh nhân sự, dạy chúng ta bất thủ ư tướng, như như bất động. Cái kinh văn này chúng ta vẫn chưa có học đến. Ở phía sau, ở bề ngoài thế là Thích Ca Mâu Ni Phật dạy tôn giả Tu Bồ Đề thái độ hoằng pháp lợi sanh. Trên thực tế hai câu nói này có thể ứng dụng vào trong đời sống thường ngày của chúng ta. Bất luận là rơi vào cảnh thuận, rơi vào cảnh nghịch, Nếu như có thể dùng được hai câu nói này thì bạn nhất định là thường sanh trí huệ, không sanh phiền não. Cho nên đây là điều vô cùng vô cùng quan trọng. Vì thế tuyệt đối không phải tất cả phước đức có tướng có thể sánh với đó được. Ý hiển trì kinh thuyết kinh. Trì kinh là thọ trì. Người căn cứ vào phương pháp lý luận của kinh điển tu trì, bản thân được lợi ích, lại có thể lợi ích chúng sanh, đem kinh Kim Cang giới thiệu cho người khác. Năng lệnh tự tha, đồng chứng pháp thân, thì bị báo thân. Như đồng thân ngoại chi tài, hà túc giảo tai. Giảo là so sánh, so đo. Bạn thử xem điều này chúng ta ở trong kinh điển phần trước đã học. Như Lai lấy đích thân Ngài để làm thí dụ, dùng báo thân của Phật. Tuy là trên kinh nói là liệt ứng thân, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, mà trên thực tế báo thân của Phật, Phật có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp, người ta cũng không có để ở trong tâm, như chẳng có việc gì. Đây là nói với chúng ta thật sự buông xả được. Chư Phật ở trên quả địa y chánh trang nghiêm, họ đều vô trụ, họ ở trong hư không pháp giới, cảm ứng đạo giao với tất cả chúng sanh, tùy loại hiện thân mà thuyết pháp cho họ. Đó là sanh tâm của Phật Bồ Tát. Vô trụ sanh tâm, họ thực sự làm được rồi, làm cho chúng ta xem. Ở trên quả địa, y chánh trang nghiêm đều có thể buông xả được. Chúng ta ngày nay một chút xíu này có đáng gì chứ? Chẳng thấm vào đâu cả. Phật hiện báo thân đẳng, nguyên di lợi ích chúng sanh, lệnh tha thọ dụng. Cái ý nghĩa này trong kinh Hoa Nghiêm nói thấu triệt nhất, nói tường tận nhất. Chư Phật Bồ Tát, chúng ta nói Bồ Tát, trong kinh Kim Cang nói là chư Phật, gọi là pháp thân đại sĩ. Các ngài hiện thân, báo thân cũng được, hóa thân cũng được, hiện độ giống như A Di Đà Phật thì hiện thế giới Tây Phương Cực Lạc, Tỳ Lô Giá Na Như Lai thì hiện thế giới Hoa Tạng vậy. Bất luận là thân là độ họ, chỉ là một mục đích, lợi ích chúng sanh. Đây là điểm chúng ta nhất định phải học tập. Chúng ta ngày nay có được cái thân này, cái thân này là thân nghiệp báo. Nhưng mà thân nghiệp báo không quan trọng. Bạn có thể thông đạt bát nhã là có thể đem cái thân nghiệp báo này của chúng ta chuyển biến thành báo thân trí huệ. Không phải không chuyển được. Cái đạo lý này trên kinh điển nói rất nhiều. Cảnh tùy tâm chuyển, tướng tùy tâm chuyển, y báo chuyển theo chánh báo. Bạn thấy đều là bảo chúng ta chuyển. Học Phật tu hành chính là muốn chuyển cảnh giới. Không chuyển được cảnh giới là bạn tu uổng công rồi. Bạn làm sao có thể có được lợi ích công đức thù thắng của Phật Pháp được chứ? Người biết học chính là biết chuyển. Làm sao đem cái thân nghiệp báo của chúng ta chuyển thành báo thân trí huệ? Chúng ta học Phật mới thật sự được thọ dụng. Cái tướng chuyển lại được là gì? Đó là giống với chỗ này nói gì? Khi chưa chuyển được khởi tâm động niệm thì là tự lợi, tự tư, tự lợi. Sau khi chuyển trở lại được, khởi tâm động niệm đều là lợi ích chúng sanh, quên đi bản thân rồi, chính mình không còn nữa. Chính là trên Kinh Kim Cang nói, bạn đã đoạn tứ tướng tứ kiến, tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, không còn nữa. Phần trước chúng ta nói chuyển tám thức thành bốn trí, bạn thật sự chuyển trở lại được rồi. Chánh như y tài bố thí lệnh, tha thọ dụng giả. Đây là nêu một cái thí dụ đơn giản dễ hiểu. Đây là phàm phu thông thường thấy đều có thể làm được. Chúng ta học Phật rồi, có lẽ đa số người đều biết là thí tài. Bất luận là nhiều hay là ít, mục đích của bố thí tài đều là giúp đỡ người khác, đều là lợi ích chúng sanh. Cố dĩ thử vi dụ, dĩ hiển chứng pháp thân giả, tình báo thân chi tướng diệt bất trụ giả. Ngay cả báo thân còn không trụ, huống hồ là ứng hóa thân. Đây là đạo lý nhất định, đây là điều chúng ta cần phải học tập. Bốn phần của Kinh Kim Cang: tính giải hành chứng. Nói đến tu hành thì đến chỗ này là nói xong rồi. Bắt đầu phần sau, đây là đoạn lớn thứ tư, vì chúng ta nói rõ chứng quả. Ở trong khoa đề, cứu cực vô trụ dĩ thành chứng. Ở trên đề mục chú trọng ở cứu cực. Cực là đã đến cực điểm, cứu là nghiên cứu. Là giống như trong Kinh Lăng Nghiêm nói, tinh nghiên đạt đáo cực xứ. Đó là chứng rồi. Đoạn dưới đây nói rõ pháp giới bình đẳng, nói rõ tướng không của các pháp. Chúng ta ở chỗ này là một cái thuyết minh đơn giản. Thử đệ tứ đại đoạn, đây là đoạn lớn thứ tư của phần chánh tông. Giải thuyết Như Lai cảnh giới cùng cứu vô trụ chí thử nhi cực. Đến cái chỗ này nói đến cực điểm rồi. Chứng ở trong Phật pháp nói chứng quả là chứng cái gì vậy? Chính là chứng cái sự việc này. Sơ minh bình đẳng pháp giới, hiển thị nhất thiết pháp tánh bổn vô hữu ngã. Kết thành tiền thuyết Bồ Tát, thông đạt vô ngã pháp chi nghĩa. Vô ngã pháp ở trong cái hội Kim Cang Bát Nhã này vô cùng quan trọng. Nếu như bạn có thể thông đạt vô ngã pháp, chúng ta thông thường nói khai ngộ rồi. Phật tri Phật kiến, nhập Phật tri kiến. Nếu như bạn có thể khế nhập vô ngã pháp, bạn liền chứng quả ngay. Cảnh giới ở mức thấp nhất, bạn đã là Bồ Tát Sơ Trụ Viên Giáo, Bồ Tát Sơ Địa Biệt Giáo. Vô ngã pháp vô cùng quan trọng. Vô ngã pháp nói rõ cụ thể chính là lìa bốn tướng, lìa bốn kiến mà phần trước đã nói. Tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, buông xả rồi. Ở trong tâm quả thật là không còn cái ý nghĩ này nữa rồi. Đây chính là chứng nhập vô ngã pháp. Các vị nên biết, Bồ Tát Duyên Sơ Trụ trở lên đều là cái cảnh giới này. Thứ minh chư pháp không tướng, quy kết đáo bất sanh bất diệt, sở dĩ lệnh ly tướng ly niệm, dĩ trừ ngã chấp, vô phi vi khiển phân biệt chấp trước, sở vị sanh diệt tâm giả, khiển sanh diệt tâm vi chứng bất sanh bất diệt chi tánh thể giả. Tuy là phần trước văn tự nhắn nhủ không nhiều, nhưng mà tương đối rõ ràng, chứng minh tại vì sao Phật phải nói như vậy. Mục đích của nó là ở chỗ nào? Thiền xảo của nó ở chỗ nào? Chúng ta hiểu rõ rồi, thông đạt rồi. Đối với nghĩa thú mà Phật nói, quả thật là có thể giúp chúng ta lý giải, giúp chúng ta thâm nhập. Xin mời xem kinh văn: Tu Bồ Đề ư ý dân hà, nhữ đẳng vật dị Như Lai tác thị niệm, ngã đương độ chúng sanh, Tu Bồ Đề mạt tác thị niệm. Cái gọi là bình đẳng chân pháp giới, Phật không độ chúng sanh, Phật đâu có độ chúng sanh. Nhưng mà nếu như bạn chấp trước Phật không độ chúng sanh là sai rồi. Chúng ta chưa nhập cái cảnh giới này, chúng ta ngày nay nói Phật độ chúng sanh không đúng, Phật không độ chúng sanh cũng không đúng, nói như thế nào cũng không đúng. Tại vì sao không đúng vậy? Bạn chưa nhập cái cảnh giới này. Nếu như bạn đã nhập cảnh giới này rồi, bạn nói Phật không độ chúng sanh đúng, nói Phật độ chúng sanh cũng đúng, nói như thế nào cũng đúng. Có thể thấy không khai trí huệ là không được. Không khai trí huệ, thế là mở miệng liền sai, động niệm liền trật. Nếu như đã khai trí huệ rồi thì tất cả là đúng, tất cả đều sai, nói như thế nào họ cũng đều viên dung, họ đều có thể nói thông, đều có đạo lý. Chúng ta từ trước học liên tục đến cái chỗ này, nhìn thấy kinh văn như thế này, tuy không thể sáng tỏ thấu triệt, tôi tin cũng có chỗ ngộ ít phần. Bởi vì phần trước có loại thí dụ này đã từng báo cáo rồi. Nhất chân pháp giới bình đẳng, bình đẳng khởi hữu phàm thánh chi biệt, đây là đại tiền đề, nhất định phải hiểu rõ. Vì sao giảng kinh thuyết pháp đều là lấy cái này làm nền tảng? Chúng ta ở trong kinh Vô Lượng Thọ, ở trong 48 nguyện, nếu như người tỉ mỉ một chút, sau khi đọc rồi nhất định có nghi vấn. Có hai loại người không có nghi vấn: một người là có phước báo không phân biệt, không chấp trước; một loại là lơ là cẩu thả, tâm quá thô không lưu ý. Trên kinh nói, phàm là người sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta biết thế giới Tây Phương có tứ độ tam bối cửu phẩm, mà người giáng sanh trên đến Bồ Tát đẳng giác, văn thù phổ hiền đều phát nguyện cầu giáng sanh, dưới cho đến chúng sanh địa ngục. Vì là chứng minh những người giảng sanh đó là vô cùng không bình đẳng, khác nhau quá lớn rồi. và thế giới cực lạc lại nói với chúng ta tứ độ tam bối cụ phẩm. Nhưng mà ở trong nguyện văn nói, tất cả người giáng sanh này về thế giới Tây Phương cực lạc đều là bình đẳng, thân bình đẳng, đều là tử ma chân kim sắc thân, tướng bình đẳng, trí huệ bình đẳng, thần thông bình đẳng, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, lậu tận thông, thân túc thông, không có cái nào không bình đẳng. Vậy sao không khiến người ta hoài nghi được chứ? Bạn đọc xong loại kinh văn này, bạn không hoài nghi, đó mới gọi là lạ. Hoài nghi là chuyện đương nhiên. Đương nhiên Phật ở trên kinh nói rõ ràng với chúng ta. Tại vì sao nó bình đẳng vậy? Vốn dĩ không bình đẳng. Về thế giới Tây Phương rồi thì thấy đều bình đẳng. Tất cả Bồ Tát về thế giới Tây Phương đều là Bồ Tát A Duy Diệt Trí. Bồ Tát A Duy Diệt Trí chúng ta thông thường nói là viên chứng tam bất thối. Viên chứng tam bất thối thông thường nói thất địa trở lên. Lên đến đâu vậy? Lên đến đẳng giác. Sanh về thế giới Tây Phương cực lạc có phải giống như Bồ Tát thất địa không? Không phải. Thất địa còn kém quá xa. Đẳng giác quả thật là đẳng giác, họ mới bình đẳng với Phật. Cho nên cái nơi đó là pháp giới bình đẳng. Cái bình đẳng này không phải do chúng ta tu được. Nếu dựa vào chúng ta tu được thế thì khó khăn, thời gian rất dài. Ba đại A Tăng kỳ kiếp, vô lượng kiếp. Bình đẳng từ đâu mà có vậy? Là do bổ nguyện oai thần của A Di Đà Phật gia trì. Là như vậy mà có, không phải tự mình tu mà được, là do Phật lực gia trì. Chúng ta muốn hỏi A Di Đà Phật đâu có thần lực lớn như vậy. Điều này cũng có thể khiến người ta hoài nghi. Tại vì sao bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta không gia trì chúng ta? Tại vì sao nguyện lực, thần lực của A Di Đà Phật lại lớn như vậy? Cái chỗ này nếu như là nghiên cứu kỹ kinh Vô Lượng Thọ, bạn sẽ sáng tỏ ngay. Bổn nguyện Di Đà gia trì là hiển thuyết, là hiển hiện. Ở trong âm thầm thì không thể nghĩ bàn. Ở trong âm thầm, thập phương thế giới, tất cả chư Phật Như Lai thấy đều gia trì A Di Đà Phật, thấy đều gia trì cái người giảng sanh này. Hay nói cách khác, niệm Phật giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc, bạn là được tận hư không khắp pháp giới, mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai gia trì. Sự việc đó là như vậy. Cho nên Thế Tôn hết lòng hết dạ khuyên chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Ở trên kinh Di Đà 4 lần khuyến khích. Hết lần này đến lần khác, Phật là từ bi đến cực điểm. Chúng ta hiểu rõ cái đạo lý này, sáng tỏ cái sự thật này, vậy thì mới không hoài nghi, vì mới chịu quyết một lòng một dạ thành thật niệm Phật, mới chịu buông xả vạn duyên một đời thành tựu. Cho nên ở trong nhất chân pháp giới không có sự khác biệt phàm thánh. Phật nói với chúng ta thế giới Tây Phương có tứ độ cửu phẩm. Nếu như bạn về thế giới Tây Phương để xem có tứ độ cửu phẩm hay không, không có. Là bình đẳng, mọi người đều như nhau. Thế giới Hoa Tạng, Kinh Hoa Nghiêm, Thích Ca Mâu Ni Phật nói với chúng ta có 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ, từ sơ trụ đến đẳng giác. Nhưng mà nếu như bạn thực sự về thế giới Hoa Tạng rồi, bạn thử xem có hay không? Không có. Vì sao vậy? Nơi đó bình đẳng. Nếu như bạn nói không có, không có thì bạn sai rồi. Nó thực sự là có. Bạn nói có cũng sai. Nó là bình đẳng mà. Lý cùng sự đều phải rõ ràng, đều phải minh bạch. Chỗ này nói ý tại giáo văn pháp giả, đương ư pháp pháp đầu thượng, tiến thủ bình đẳng chi lý. Tất khả ư pháp pháp đầu thượng đắc kiến tự tánh. Ở trong tông môn, đại đức khai ngộ, những người minh tâm kiến tánh này, họ đã vào cái cảnh giới này. Tại vì sao Phật nói với chúng ta rất nhiều pháp cao thấp khác nhau như vậy? Cái chỗ này nếu chúng ta hiểu rõ nghĩa thú Phật thuyết pháp, Phật thuyết pháp cho chúng sanh, tóm lại không ngoài nhị đế. Phật nương vào nhị đế mà thuyết pháp. Nhị đế chính là nói chân đế và tục đế. Tục đế là tri kiến phàm phu, tùy thuận tri kiến của phàm phu. Thí dụ nói tịnh độ, nói có tứ độ tam bối cụ phẩm, nói Bồ Tát có 51 cái cấp bậc, là tùy thuận tục đế mà nói. Nếu như tùy thuận chân đế mà nói, thế là bình đẳng, không có giai cấp, không có khác biệt. Chân đế tục đế có căn cứ lý luận hay không vậy? Có. Chân đế là nương vào tự tánh, chân như bổn tánh, ở trong đó đâu có khác biệt chứ. Chỗ mà tục đế nương tựa là pháp tướng. Một cái là nương vào pháp tánh để nói, một cái là nương vào pháp tướng để nói. Ở trong tánh thì bình đẳng, ở trong tướng thì không bình đẳng. Nhưng mà nếu như bạn kiến tánh rồi thì tướng cũng là bình đẳng. Chưa có kiến tánh thì tướng không bình đẳng. Sau khi kiến tánh rồi mới biết tánh tướng nhất như, tánh tướng không hai. Cho nên ý nghĩa quan trọng của đoạn văn này là ở cái chỗ này. Hy vọng chúng ta ở trong mỗi pháp nhận ra được lý bình đẳng. Lý bình đẳng chính là pháp tánh. Sau đó ở trong tất cả pháp tướng liền thấy tánh ngay. Thấy tướng chính là thấy tánh. Chúng ta xem tiếp đoạn này dưới đây. Phật bất khởi tâm động niệm, nhi năng tùy cơ ứng duyên dĩ độ chúng sanh giả hữu nhị. Cái cảnh giới này chúng ta ở phần trước thấy qua. Thí dụ Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa thì hiện ở dân gian chúng ta, thuyết pháp 49 năm, giảng kinh hơn 300 hội. Phật có đói, quả thật có đói. Nhưng mà tuy Phật có đói mà vô niệm. Ở trong cái quá trình một đời mà Phật thị hiện này, từ khi thị hiện giáng sinh đến khi thị hiện nhập bát niết bàn, hoàn toàn không có khởi một cái ý niệm. Điểm này chúng ta phải biết. Cũng chính là chúng tôi bình thường ở trong các buổi giảng gợi ý các vị đồng tu, chúng ta cần chăm chỉ nỗ lực mà học. Học cái không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Sự khác biệt giữa Phật Bồ Tát với chúng sanh là ở chỗ nào vậy? Là ở chỗ này. Phàm phu chúng ta sáu căn tiếp xúc sáu trần, khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước, chư Phật Bồ Tát đối với người, với việc, với vật không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Khác biệt là ở chỗ này. Không khởi tâm, không động niệm. Tại vì sao có thể hiện thân đi độ chúng sanh vậy? Đây đích thực là một vấn đề. Chúng ta bất kể làm sự việc gì đều trước tiên phải động ý nghĩ, sau đó mới đi làm. Không động ý nghĩ làm sao có thể làm được chứ? Đây là thói quen cũ, tật xấu cũ của chúng ta. Phật không có cái thói quen này, không có cái tật xấu này. Sao Ngài có thể xử lý công việc? Giả lại còn xử lý viên mãn đến như vậy. Cái này không thể không hỏi, không thể không biết. Chỗ này nói ra cho chúng ta hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, túc tích đại từ đại bi nguyện huân tập thành chủng chi lực, cố năng hữu cảm tư ứng. Điều này phần trước tôi đã từng báo cáo qua với các vị rồi. Phật Bồ Tát có thể cảm ứng đạo giao với tất cả chúng sanh. Và loại cảm ứng này là chúng sanh có cảm, Phật liền có ứng. Và loại cảm này của chúng sanh, nói thật ra bản thân chúng ta cũng không biết. Các bạn biết thiện căn của các bạn đến khi nào chín mùi không? Là không biết. Chúng ta không biết, Phật làm sao có thể biết được? Phật biết. Cái đạo lý này chúng ta phải mượn dùng khoa học kỹ thuật hiện đại. Từ trong đây chúng ta có thể có được một chút tin tức. Bạn xem máy tính, sóng điện từ hiện nay, cái sóng điện từ cực kỳ vi tế đó đang dao động ở đó, người chúng ta quyết định không thể phát hiện được. Nhưng mà nó thực sự là dao động, thực sự đang động. Hiện nay dùng dụng cụ khoa học cực tinh vi mới quan trắc được. Chỉ một chút xíu dao động như vậy, ở trong tâm Phật liền có cảm ứng. Nhưng mà loại dao động yếu ớt này, loại người lơ là cẩu thả chúng ta không có cách gì phát hiện được. Nhưng mà thật sự có cảm, không phải không có cảm. Phật liền đến ngay, thật sự có cảm. Và loại cảm này của chúng ta cũng là thiện căn từ vô thủy kiếp đến nay, ở trong A La Gia thức đang động rất nhỏ ở trong đó. Cho nên Phật Bồ Tát ở trong chân như bổn tánh, nó liền khởi cảm ứng đạo giao. Cái sống này của chúng ta, họ liền có cảm ứng ngay. Hiện thân thuyết pháp như vậy, chúng ta ở đây vừa động, tại vì sao họ có thể tiếp nhận được vậy? Họ là trong đời quá khứ, giống như chúng ta mới phát tâm, đã từng phát nguyện rồi, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, thành Phật rồi, không thể nói mà không giữ lời. Trước đây nói lời này đều phải giữ lời, hiện nay thành Phật rồi, họ có thể tiếp nhận loại sóng điện từ cực nhỏ này. Ở nơi nào có cảm, họ liền có ứng ở nơi đó. Cảm ứng đạo giao không mảy may sai chạy. Tận hư không khắp pháp giới đều không sót một chúng sanh nào. Là cái đạo lý này. Thứ hai, nhân cụ nhị trí thành tam thân, như đại viên cảnh quang minh biến chiếu, cố năng sở ưng bất mậu. Cái ý nghĩa này phía trước chúng ta chưa nói, tuy không nói ra nhưng mà cũng hàm nhiếp có ở trong đó. Hàm nhiếp có ý nghĩa này. Phật ở trong nhân địa. Nhân địa là tu Bồ Tát hạnh. Lúc tu Bồ Tát hạnh, họ có đủ hai trí: căn bản trí, hậu đắc trí. Căn bản trí thành tựu rồi, Đó thật ra căn bản trí chính là tâm thanh tịnh. Chúng ta ở trong Hoa Nghiêm thấy rõ ràng nhất, tường tận nhất. Thiện Tài đồng tử ở trong hội Văn Thù, Văn Thù là thầy của Ngài, chúng ta ngày nay gọi là thầy dở lòng. Văn Thù là thầy dở lòng của Ngài Thiện Tài. Bồ Tát Văn Thù bồi dưỡng cho Ngài cái gì vậy? Bồi dưỡng căn bản trí cho Ngài. Sao gọi là căn bản trí vậy? Căn bản trí là tâm thanh tịnh. Căn bản trí là vô tri, bát nhã vô tri. Cái mà ở trong Bát Nhã Tâm Kinh nói là vô trí diệt vô đắc. Đó là căn bản trí. Cho nên cái mà Thiện Tài được ở trong hội Văn Thù chính là cái này. Được vô sở đắc. Ông ở chỗ đó được là vô trí diệt vô đắc. Vậy là được rồi. Vô trí vô đắc là gì vậy? Hóa ra là tâm thanh tịnh. Hóa ra là chân như tự tánh. Ở trong tự tánh tâm thanh tịnh, Đại sư Lục Tổ Huệ Năng nói rất hay: bổn lai vô nhất vật. Ông ở trên hội Văn Thù chính là thành tựu được bổn lai vô nhất vật này. Đây là được căn bản trí. Sau khi đạt được căn bản trí rồi, phải khởi tác dụng. Nếu như không khởi tác dụng, thế thì một chút giá trị cũng không có. Cái ông được là thể, từ thể khởi dụng. Khởi dụng làm thế nào? Tham học. Thầy bảo ngài ra đi tham học. 53 tham. 53 tham là từ thể khởi dụng. Ở trong tác dụng hiển thị ra không gì không biết. Cương lĩnh trong Kinh Bát Nhã nói toàn bộ thành hiện thực. Bát nhã vô tri, vô sở bất tri. Như vậy mới thành tựu trí huệ viên mãn. Cái chỗ này là nhân cụ nhị trí. Họ đã đầy đủ căn bản trí, hậu đắc trí. Hai loại trí này của họ đầy đủ. 53 tham viên mãn mới đầy đủ. Hai loại trí huệ này viên mãn đầy đủ. Thế là thành tam thân: pháp thân, báo thân, ứng hóa thân. Họ thấy đều thành tựu rồi. Như đại viên cảnh. Đại viên cảnh là thí dụ, dụ cho chân tâm, tự tánh của Phật. Chúng ta nói chân tâm, chân tâm là giống như đại viên cảnh vậy. Không nơi nào không chiếu, hư không pháp giới ở trong đây chiếu rất rõ ràng. Đây là quang minh biến chiếu. Cái quang minh này là trí huệ, là cảm ứng. Họ có thể thu được sóng điện từ cực kỳ yếu ớt ở trong tâm niệm của tất cả chúng sanh trong tận hư không khắp pháp giới. Họ thấy đều có thể thu được. Trong Kinh Vô Lượng Thọ nói chúng sanh ở thế giới Tây Phương Cực Lạc được oai thần bổn nguyện của A-di-đà Phật gia trì. Thiên nhãn thấy suốt, thiên nhĩ nghe thấu, tâm họ biết khắp. Họ là tất cả chúng sanh trong tâm khởi tâm động niệm, họ không gì là không biết. Với chỗ này nói hoàn toàn như nhau, cùng là một cái cảnh giới. Từ đó cho thấy sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, nói thật ra tuy chưa thành Phật cũng như thành Phật rồi. Trên kinh nói Giai tác A Duy Diệt Trí Bồ Tát. Cái A Duy Diệt Trí đó là A Duy Diệt Trí thượng phẩm, không phải là trung hạ phẩm. A Duy Diệt Trí hạ phẩm là Bồ Tát Thất Địa, thượng phẩm là Bồ Tát Đẳng Giác. Nó không phải nói hạ phẩm là thượng thượng phẩm. Cố năng sở ưng bất mậu, mậu là nhầm lẫn. Chúng sanh có cảm, Phật liền ứng. Cái ứng đó là vừa đúng tốt, đúng mức. Một chút lỗi lầm cũng không có. Đây là chúng ta nói đến Bồ Tát độ chúng sanh. Nói thật ra là rất khó nói. Bồ Tát độ chúng sanh là giống như thầy thuốc xem bệnh cho người ta vậy. Bệnh nhân mà trong đời thầy thuốc khám, tất nhiên có không ít người đã được họ trị khỏi bệnh, nhưng mà cũng có bệnh nhân họ không cẩn thận thì người ta bị chết, là dùng sai thuốc. Có vị thầy thuốc nào dám nói ở trong một đời không có kê toa nhầm cho bệnh nhân, không có cho thuốc sai như vậy, thì họ không dám nói. Giống như vị quan tòa ra tuyên án vậy, có vị quan tòa nào dám nói những vụ án mà trong đời tôi phán quyết không có phán quan một người nào, không dám nói. Bồ Tát độ chúng sanh cũng là như vậy. Cho nên chúng ta phải cẩn trọng, phải cẩn thận. Ở trong Bồ Tát có vị cao siêu, có vị không cao siêu. Vị không cao siêu thì sẽ có sai lầm, vị cao siêu thì không có sai lầm. Như thế nào là cao siêu vậy? Bồ Tát minh tâm kiến tánh, pháp thân đại sĩ, họ có thể nói là tuyệt đối sẽ không kê toa sai, tuyệt đối sẽ không dùng sai thuốc. Có thể nói như vậy. Nếu không phải pháp thân đại sĩ, Bồ Tát đã chứng được chánh giác, được người này có thể đáng tin. Loại này gọi là quyền giáo Bồ Tát, giống như A-la-hán tiểu thừa, Bích Chi Phật, kiến tư phiền não đoạn rồi, chỗ họ chứng được là chánh giác không sai. Nếu chúng ta gặp được loại Bồ Tát này, học Phật với họ, mặc dù học có nhầm lẫn, là nhầm lẫn nhỏ, không có nhầm lẫn lớn, hay nói cách khác sẽ không hại chúng ta, nhưng mà có thể dây dưa lỡ dịp một chút. Điều này có thể. Ví dụ nói cái bệnh này của bạn, nếu như trị liệu rất dư pháp thì trong một tuần là khỏi. Họ trị liệu không thật thỏa đáng, kéo dài bạn đến 2 tuần mới khỏi. Cái tình hình này có, nhưng mà họ nhất định sẽ trị khỏi cho bạn. Thời gian kéo dài một chút mà thôi, khiến bạn chịu khổ thêm mấy ngày. Có loại khả năng này sẽ không hại bạn. Nếu như vị Bồ Tát này ngay cả chánh giác cũng chưa có chứng được, thế thì nguy to rồi. Họ giống như phàm phu chúng ta vậy. Đầy đủ tứ tướng tứ kiến, vẫn còn thị phi nhân ngã, thâm sân si mạng. Nếu như bạn mời họ trị bệnh thì khá nguy hiểm rồi. Nếu họ không đem bạn tiễn vào địa ngục A Tỳ, có lẽ ngạ quỷ súc sanh có thể cũng có phần. Cái này rất phiền phức. Là giống như lời Thế Tôn nói trên Kinh Lăng Nghiêm: thời kỳ mạt pháp, tà sư thuyết pháp như hằng hà sa. Đây là thật, là chân thật. Cho nên chúng ta học Phật phải cần gần gũi thiện tri thức. Nhưng mà ngày nay cái thế giới này, ai là thiện tri thức đây? càng là thiện tri thức chân chánh, họ càng khiêm tốn, càng không thừa nhận. Điều này chúng ta rất khổ. Vào thời xưa, thiện tri thức rất dễ dàng biện biệt được, trên đại thể vẫn không khác biệt. Vào thời xưa, người nào là thiện tri thức vậy? Người bế quan là thiện tri thức. Người ở am tranh là thiện tri thức. Bạn đi tìm họ quyết định là không sai. Bởi vì trước đây bế quan ở am tranh là có điều kiện. Nếu như chưa có khai ngộ thì không có tư cách bế quan, không có tư cách ở am tranh. Chúng ta vừa nêu một thí dụ, Thiện Tài Đồng Tử tại vì sao vẫn phải đi 53 tham vậy? Tại vì sao ông không bế quan? Khi bế quan là nói cho thiên hạ biết tôi đã tốt nghiệp rồi, tôi không cần phải học nữa. Thiện Tài Đồng Tử vẫn phải học tiếp, vẫn phải cầu học khắp nơi, thì sao có thể bế quan được chứ? Sao có thể ở núi được chứ? Vào thời xưa khi bế quan, khi ở núi là cũng như tuyên bố với mọi người tôi đã tốt nghiệp rồi, tôi không còn gì để học nữa.
Cẩn dịch viên đạn cư sĩ, vòng tay cư sĩ, vòng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.